sống của họ, thời điểm nào là phù hợp để xem xét lại giấy phép của họ. Ông nói rằng thật là tồi tệ cho đất nước. Sau đó khi mà tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Washington, thì Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ cái tường thuật của đài NBC và ông chỉ trích ông mau ghê tởm cho những nhà báo về cái cách mà họ muốn viết gì thì viết. Mọi người nên nhìn vào đó. Và khi hỏi về cái ý định mà gia tăng số vũ khí nguyên tử thì ông Donald Trump cho biết là ông muốn có vũ khí nguyên tử trong cái điều kiện hoàn toàn. Tuy nhiên khi họ nói rằng ông muốn gia tăng cái số lượng vũ khí trong kho lên tới 10 lần cái số lượng đang có hiện nay thì điều đó là tin thất thiệt. Và trước đây thì ông Trump đã nhiều lần công kích những cơ quan truyền thông từ New York như là CNN, NBC News là mục tiêu mới nhất của ông đó, Quang Hưng.
Nhưng mà đài NBC khi mà loan tin nói rằng là Tổng thống Donald Trump cũng như là ông Tillerson, đặc biệt là về cái vụ mà vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ, thì ông Tillerson theo như là tin tức của hãng NBC nói rằng Tổng thống như là một cái người lớn xác nhưng mà suy nghĩ cũng như là hành xử như một đứa con nít vậy. Vậy thì rất là dễ là bởi vì hai cái nhân vật này đều có thể lên tiếng mà đài NBC thì lại nói những cái đưa ra những cái thông tin hoàn toàn ông Tillerson ở đây có thể là lên tiếng để mà cải chính được. Còn cái việc mà ông Tillerson trước đây thì người ta cũng loan tin nói rằng là ông có thể từ chức. Nhưng mà ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, mấy hôm trước có nói là ông sẽ vẫn tiếp tục giữ cái nhiệm kỳ Ngoại trưởng của Hoa Kỳ dưới cái thời của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đó thì sáng ngày hôm nay tờ Dallas Morning News cũng có nói về cái việc mà ông rất là thất vọng về một số những cái thất bại ngay tại Quốc hội, nhất là cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ mà người ta thường gọi là Obamacare. Nhưng mà lần này thì Tổng thống Donald Trump dự trù là ông sẽ sử dụng sắc lệnh hành pháp của ông vào ngày hôm nay thứ Năm, nhằm là sẽ mở rộng thêm một số những cái kế hoạch bảo hiểm rẻ để mà người dân có thể mua. Tuy nhiên cái hành động của Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay đã gặp một số những cái sự chống đối, nhất là các hiệp hội về y khoa hoặc là những cái nhóm bảo vệ cho người tiêu thụ, cũng giống như là ngay cả hãng bảo hiểm họ cũng chống đối. Những cái người chỉ trích họ nói rằng là cái hành động của Tòa Bạch Ốc có thể sẽ làm cho cái giá bảo hiểm đối với lại những người có bệnh kinh niên ngày càng tăng. Và cái vấn đề bảo hiểm rẻ đối với lại những người khỏe mạnh thì sẽ có nhiều cái lỗ hổng. Tuy nhiên cái vấn đề ở cái chỗ là các vị bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang hoặc là những cái nhà làm luật về vấn đề bảo hiểm ở các tiểu bang, họ có thể sẽ ngăn chặn không cho Tòa Bạch Ốc hành động và họ sẽ đưa Tòa Bạch Ốc vào tòa án để mà kiện họ. Vì những cái kế hoạch như thế này thì người ta sợ rằng là Tòa Bạch Ốc đã coi như là sử dụng cái quyền lực của mình quá lố, vượt quá lên một số những cái bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang. Về cái vấn đề này thì ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump sẽ họp với lại các chủ nhân của các cơ sở nhỏ để mà bàn về cái vấn đề này cũng như là về vấn đề thuế má nữa, đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, về vấn đề Obamacare thì chúng ta đã nói rất là nhiều lần. Và đây là một trong những lời hứa mà Tổng thống Trump trong suốt kỳ vận động tranh cử năm ngoái đã hứa là một khi mà trong ngày đầu tiên ông lên làm Tổng thống thì ông sẽ dẹp ngay chương trình Obamacare. Nhưng đến bây giờ lời hứa đó vẫn không được thực hiện và sẽ rất khó khi mà Tổng thống Trump, bên cạnh sự chống đối của phe Dân Chủ mà bây giờ chính trong nội bộ đảng Cộng Hòa cũng đã có những sự phản đối, thì làm sao mà có thể dẹp bỏ được. Nên vì thế, trong những phần tin trước thì cũng đã có một số nguồn tin nói rằng Tổng thống Trump sẽ thỏa thuận với phe Dân Chủ để mà đôi bên cùng ngồi xuống bàn một kế hoạch nhằm đưa lại một chương trình bảo hiểm sức khỏe tốt nhất cho người dân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin có liên quan đến Việt Nam. Khi mà mưa lũ đạt mức kỷ lục khiến cho 37 người chết cùng hàng chục người bị thương, tờ báo trong nước đã dẫn lời văn phòng Ủy ban tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam, thì tính đến 5 giờ chiều ngày hôm qua ngày 11 tháng 10 theo giờ địa phương, đã có 29 người chết, 21 người mất tích và 14 người bị thương vì cơn lũ. Và theo như cơn lũ này, mưa lớn đã tập trung chủ yếu ở khu vực phía nam của Sơn La, phía bắc Nghệ An. và các vùng như là Hòa Bình, Thanh Hóa với lượng nước mưa lên đến từ 50 cho đến 100 mm. Ở Yên Bái thì 3 người đã bị chết vì lũ cuốn trôi và sập nhà. Nước lũ cũng đã gây sập hai ngôi sập cái cầu ở khu vực xã Nghĩa Lộ. Và Thanh Hóa thì có gần 3.000 ngôi nhà bị ngập, hàng ngàn người phải di tản trong đêm để đến được nơi an toàn. Theo người đứng đầu của giới chức về của chính quyền Việt Nam đã cho rằng là lượng mưa hôm ngày thứ hai vừa rồi rất đặc biệt, họ bỏ trong dấu ngoặc kép. Bởi vì họ đây là một trong những sự kiện việc mà rất là hiếm xảy ra khi hai dòng lưu kép tạo nên mưa ở diện rộng ở khu vực Bắc Trung Bộ trở ra các tỉnh miền núi phía Bắc, và tình hình mưa bão sẽ còn tiếp tục thay đổi trong thời gian sắp tới. Thì thấy rằng là người dân Việt Nam đã rất là khổ sở rồi mà bây giờ thiên tai như vậy khiến cho tình hình canh tác hoặc là trồng trọt cũng như là cuộc sống bây giờ đảo lộn hết mọi thứ rồi, cô Thu Nga.
Nhìn về miền Trung đó, ai cũng biết rằng tới cái tháng 10 này thì là mưa lũ rất là nhiều, nhưng mà cái số người chết đó, có nơi thì nói lên 50 người rồi, có nơi thì là ít hơn. Nhưng mà chúng ta cũng biết khi mà có một thiên tai tai nạn gì đó thì cái số người chết và cái số người mất tích sẽ tăng thêm. Và những ngày qua thì ví dụ như Hòa Bình phải hứng cái lượng nước mưa lên đến 390 mm, ở Mai Châu hơn 450 mm, ở Kim Bôi và Chi Nê và những nơi khác trên dưới 200 mm. Đất ven sông suối tỉnh lộ quốc lộ đã bị sạt lở, và có một cái hình mà đã đưa trên mạng, thấy những cán bộ mà đứng ở trên bè rồi ở dưới thì có một người kéo cái bè để mà mấy bà này đi thị sát cái tình cảnh lụt lội. Và mấy bà này đó đặc biệt là mặc váy, tức là mặc áo đầm đó, nếu mà đứng ở trên bè. Thì bây giờ đó có cái tin cải chính nói rằng mấy bà này đã đi thăm bất ngờ cho nên là chưa có kịp thay quần áo. Và mấy bà nói rằng cũng đã thay vài bộ quần áo rồi tại vì mưa ướt. Nhưng mà cái hình ảnh mà đứng ở trên bè rồi có một người ở dưới mà lội nước mà kéo cái bè đi thì nhìn cũng có vẻ là coi bộ là không có được chút nào hết. Nhưng mà cái tình hình ở tại Việt Nam hiện giờ bây giờ rất là tội nghiệp. Cái mưa lũ này rồi cái vụ xả đập rồi nhiều cái tỉnh rồi mưa đó là liên tiếp không có ngừng. Vâng, thì đó là một cái tin mà không có vui chút nào hết ở tại Việt Nam.
Vâng, nhưng mà hỏi anh Khôn Nguyên đó là bây giờ quý bà mà đi lội nước lụt mà mặc váy như vậy, không biết nó hình ảnh nó ra sao hả thưa anh?
Mấy bà này cứ tưởng như là cô Thu Nga đang đi chụp hình mùa thu để mặc đồ cho nó đẹp mà. Nhưng mà thật sự đối với việc mà đi thị sát tình hình mưa lũ mà mặc váy thì thật sự không có hợp chút nào. Và khi mà nhìn những bức hình này, thật sự nhiều người người ta cảm thấy ứa gan hơn á, là thông cảm cho mấy bà này. Nhưng người ta cũng hiểu là vấn đề người phụ nữ thích đẹp, nhưng mà tùy lúc, tùy tình huống. Chứ đi thị sát giữa lúc mà người dân màn trời chiếu đất thiệt mạng như vậy, thì lại mặc đồ cho đẹp hoặc là mặc đầm như vậy, thì thử hỏi thị sát cái gì?
Đúng như vậy, đúng như vậy. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng, Thu Nga hết giờ rồi. Nhưng mà hồi nãy nói về mấy cái con cua đó, thì bây giờ đó là tại vì ông Donald Trump cũng như là quốc tế lên án đó là không cho xuất cảng, nhập cảng gì ở tại Bắc Hàn. Nhưng mà Bắc Hàn tự ý mở cửa cho nên là bán hàng sang ở bên Trung Cộng. Những cái con cua mà nhìn to quá trời quá đất, bây giờ muốn ăn cua hay không, Quang Hưng, Khôi Nguyên?
Ăn ở bên Mỹ cũng được vậy, đâu cần thiết hay đi.
Không, con cua này bự lắm. Nó bự gấp đôi, gấp ba lận.
Và bên đó mà mình thỉnh thoảng có coi những cái con cua mà trên mạng mà người ta chích một cái chất gì đó, chẳng hạn như là họ bơm nước vô để mà cho nó nặng đó. Mua những cái loại cua như vậy không có bảo đảm đâu. Thà rằng là xuống Galveston đi câu cua ăn nó còn bảo đảm hơn, phải không anh? Anh
dạ,
anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, dạ, đúng như vậy. Cua vừa chắc hơn, mà lại vừa ngon. Nhưng mà nó chắc.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt. Chúc quý thính giả cũng như là quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Mến chúc tất cả mọi người một buổi sáng làm việc tươi vui, bình an và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và chị Thu Nga.
Chương trình tin tức được được sự bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Radio Sài Gòn Dallas cảm ơn Hong Kong Marketplace và Asia Times Square đã bảo trợ chương trình này và chúc công ty của quý vị luôn phát triển.
Toyota of Dallas, big sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Thống đốc Craig Abbott cho biết, hầu hết những người di tản tránh lụt Harvey chạy ra khỏi Houston đều được đưa đến khu vực Dallas-Fort Worth. Vì thế, thị trường nhà cửa ngày càng nóng. Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng của công ty Citywide Property số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Chúng tôi chuyên quản lý nhà mướn, shopping center, kiểm tra tín dụng, lý lịch, việc làm. Xin liên lạc văn phòng địa ốc Quan Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Bảo đảm, kín đáo và uy tín.
Alo, alo, tin vui cho Đàm Hương. Văn phòng John Phạm không còn là Phạm mờ nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Sepco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ. Là khách hàng của John Phạm, quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenville Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Quý vị mới mua nhà, đang sửa lại nhà và muốn làm đẹp nhà cửa, hãy liên lạc ngay với hãng chuyên làm màn cửa Woodsman Shutters and Blinds, đã thành lập trên 20 năm do người Việt Nam làm chủ. Vì thế có giá rất đặc biệt cho người đồng hương. Hãy gọi ngay điện thoại 214-954-7990 để có ngay những màn cửa chất lượng cao với giá rẻ nhất chưa từng có. Toàn bộ Shutters và Blinds được sản xuất ngay tại công ty chúng tôi ở Dallas Fort Worth. Giá đặc biệt cho quý khách nghe đài 1600 chỉ có 14.50 đồng mỗi square feet, đã bao gồm tiền lắp đặt. Xin nhắc lại, chỉ có 14.50 đồng một square feet, đã bao gồm tiền lắp đặt và lifetime warranty. Hãy gọi ngay 214-954-7990, 214-954-7990 để lấy free estimate.
Ba má đang nói chuyện gì vậy?
Má con đang tính toán mấy cái bill lại, xem có tiết kiệm gì được hơn hay không. Dạo này ba hay bệnh, chi tiêu nhiều quá, và đặc biệt tiền điện tháng này cao quá.
Ba má đang trả tiền điện bao nhiêu một kilowatt?
Má đang trả 9 cent một kilowatt đó.
Trời, má trả cao rồi. Con biết công ty điện lực TPL chỉ có khoảng 4 cent một kilowatt kìa.
Thật hả con? Chỉ có khoảng 4 cent một kilowatt thôi hả? Công ty tên là gì vậy? Nhắc lại cho ba má nghe.
Dạ, công ty điện lực TPL với hơn 15 năm cung cấp điện tại Hoa Kỳ.
Khoảng 4 cent một kilowatt điện thôi sao? Tốt quá! Công ty đó có người nói tiếng Việt không con?
Ba má an tâm, công ty điện lực TPL có nhân viên nói tiếng Việt, phục vụ tận tình, nhanh chóng và tư vấn miễn phí. Ba má gọi ngay cho công ty điện lực TPL nha. 713-552-0484.
Má nhớ rồi, công ty điện lực TPL 713-552-0484, 713-552-0484.
Tưng bừng kỷ niệm đệ tứ chu niên và cảm tạ quý khách, Teletron Dallas Fort Worth xin kính mời quý đồng hương tham dự hai show ca nhạc hoàn toàn miễn phí tại Asia Times Square.
Show thứ nhất thứ bảy ngày 4 tháng 11 từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối.
Show thứ hai chủ nhật 5 tháng 11 từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều.
Với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng:
Hương Lan,
Lệ Thu,
Như Quỳnh,
Gia Huy,
Hà Thanh Xuân,
Diễm Liên,
Ninh Cát Loan Châu,
Philip Huy,
Phương Hồng Quế,
Lâm Thúy Vân,
Trúc Lam,
Trúc Linh,
hài kịch Bảo Quốc Hồng Loan,
Hoài Tâm Trang Thanh Lan,
MC Nam Lộc,
Việt Thảo,
Trần Quốc Bảo,
Giáng Ngọc,
tài tử Kiều Trinh,
ban nhạc Chí Thiện Brothers.
Hai show ca nhạc kỷ niệm đệ tứ chu niên Teletron Dallas Fort Worth tại Asia Times Square vào hai ngày thứ bảy 4 tháng 11 và chủ nhật 5 tháng 11 là hoàn toàn miễn phí.
Tặng quà cảm tạ cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ ngày 3 đến 6 tháng 11.
Teletron Dallas Fort Worth trên đường Pioneer Parkway trong khu Asia Times Square cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie. Điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Thông báo chương trình Obamacare 2018. Thời gian mở cửa năm nay sẽ rút ngắn còn 45 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 2017. Quý vị đang có Obamacare cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ account cũ, không tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin chương trình đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ 2018, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Ai ơi nhớ lấy câu này, một đêm ngon giấc, một ngày an nhiên.
Hầu hết người Việt tại hải ngoại đang rơi vào tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên. Today's Comfort xin giới thiệu tới quý vị nệm cứng chống đau lưng Dolce Sogno 100% made in Italy với 20 năm bảo hành và nằm thử 90 ngày. Cộng với chương trình đổi nệm cũ lấy nệm mới lên đến 500 đồng. Đặc biệt, Warehouse Sale Today's Comfort tưng bừng tặng free 100 phần quà trong 4 ngày từ ngày 13 tới ngày 16 tháng 10 mà không cần phải mua hàng. Nệm ý chống đau lưng Aversa 2.000 đồng sale chỉ còn 799 đồng tặng free một cặp gối. Nệm Anna 2.500 đồng tặng free giường ý. Nệm Memory Foam One Comfort chỉ còn 199 đồng. Nệm Tempur-Pedic Grand Bed Top of the Line 180 đồng một tháng. Nệm Tempur-Pedic Contour Supreme cứng chống đau lưng 58 đồng một tháng. Today's Comfort còn là đại lý chính thức của các hãng danh tiếng như One Comfort, Simmons, Sealy, Serta, Stearns & Foster. Quý vị dọn nhà mới, tân trang nhà cũ hay ghé qua Today's Comfort trong khu chợ 99 Range Market 469-557-8005, 469-557-8005.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hương tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ năm thời tiết vẫn còn tương đối khá là mát, ngày mai lại nóng anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Đúng như vậy, bên Dallas cũng thế. Ngày hôm nay thì đẹp lắm, không có mưa. Ngày mai đó thì ấm áp trở lại lên cao tới 92, ngày thứ bảy cũng 93 độ. Mưa xác suất rất là nhỏ và khoảng 10% mà thôi, nhưng mà ngày Chủ nhật thì có thể sẽ gặp những cái trận mưa rất là lớn với cái xác suất lên tới 80%, tức là chúng ta thấy là hầu như cả cái ngày Chủ nhật nắng sẽ rất là ít. Nhưng mà sau đó thì quý vị sẽ thấy là thời tiết thay đổi hẳn đúng vào cái mùa thu, nhiệt độ lên cao vào khoảng 73 độ mà thôi, tức là nó giảm 2 ngày mà nó cách biệt nhau vào khoảng 20 độ. Rồi vào buổi tối giảm xuống chỉ còn có 50 độ mà thôi. 50 độ thì quý vị buổi tối, nhất là quý vị lớn tuổi hay là không có khỏe thì chúng ta phải mặc một cái áo gió. Thưa quý vị, chắc quý vị còn nhớ là ông Nguyễn Thanh Việt là một trong những cái người đã lãnh được cái giải Pulitzer năm 2016 về cái cuốn tiểu thuyết mang tựa đề là The Sympathizer, tức là cảm tình viên. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn thì ông Việt, ông có nói là ông đã lớn lên đắm chìm trong những cái câu chuyện về cộng đồng người Việt tị nạn Việt Nam ở California và ý thức rằng là đa số dân chúng Mỹ không có nghe, không có thấy về những cái câu chuyện và cái chiều sâu cảm xúc đó. Cho nên là ông mới viết cái cuốn sách Cảm tình viên và đã được cái giải Pulitzer danh giá năm vừa qua. Ông Nguyễn Thanh Việt cùng với lại một người khác là bà Jasmine Ward, đây là hai tiểu thuyết gia thành công với những cái tác phẩm nói về những cái cộng đồng thiểu số, và mỗi người họ sẽ nhận được 625.000 đô la tiền tài trợ từ quỹ MacArthur. Thì các khoản tài trợ vô điều kiện này có cái mục đích là khuyến khích những cái người có tài năng xuất chúng theo đuổi những cái khuynh hướng sáng tạo, trí tuệ cũng như là chuyên môn của riêng họ. Riêng hai tiểu thuyết gia này nằm trong số 24 người được lựa chọn nhận cái tài trợ năm nay, bao gồm có một số các nhà toán học, sử gia cũng như là các khoa học về máy vi tính và các nhà phân chủng học nữa. Thì ông Việt, ông được chọn là vì nói rằng là theo như là những người chủ trương về cái quỹ MacArthur nói rằng là thách thức lại những cái mô tả, miêu tả về phổ biến về cái việc cuộc chiến tranh Việt Nam và phân tích vô số những cái cách thức mà cái cuộc chiến vẫn còn tồn tại đối với những người đã phải ra đi. Cái quỹ MacArthur này trợ giúp những cái người sáng tạo cũng như là tổ chức hiệu quả và những cái mạng lưới có ảnh hưởng để mà xây dựng một cái thế giới công bằng, tươi đẹp và yên bình hơn. Đó là cái chủ trương của cái quỹ MacArthur. Và ông Việt thì ông cho xuất bản cái cuốn sách Cảm Tiền Viên cũng nhằm vào lúc mà năm nay bên cũng có hai cái hai nhân vật người Mỹ đã cho xuất bản một cái tập tài liệu nói về chiến tranh Việt Nam nữa. Thì hai cái điều này nó đều tương phản với nhau. Một phía đó thì chuyên môn nói về những cái sự sinh hoạt của người Việt ở nước Mỹ, tức là ở hải ngoại. Trong khi đó thì cái cuốn phim tài liệu The Vietnam War thì lại nói về chung chung của cái cuộc chiến. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì cái lý do mà viết cái cuốn Cảm Tình Viên này thì cũng đến với nhiều người, tại vì có rất là nhiều người họ vẫn không có đồng ý với cái cuốn phim trong thời gian vừa qua, đó là Vietnam War. Cho nên rằng là khi mà ông Nguyễn Thanh Việt này viết nên cái cuốn Cảm Tình Viên này thì dành cho những người họ đọc và họ có thêm một cái ý kiến khác nữa về cái cuộc chiến ở Việt Nam. Và thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng gửi đến một cái bản tin về việc là sau khi mà cái cơn bão Harvey nó đi qua rồi thì cũng để lại một vài các cái ảnh hưởng đến thị trường địa ốc. Thì cũng có rất là nhiều những cái khu nhà bị lũ lụt, mặc dù là không nhiều thì nó vẫn có bán được một vài các cái căn nhà trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì cũng có khá nhiều khu vực khác thì đã phải coi như là bị hư hại hoàn toàn và phải tốn rất là nhiều năm để xây dựng lại và gần như là không có chắc là sẽ hồi phục lại như là trước khi cơn bão đi qua, đi vào. Mặc dù là như vậy, tuy nhiên thì doanh số bán nhà được cho là đã hồi phục vào tháng 9 sau khi mà giảm vào tháng 8. Khi mà cái cơn bão Harvey đi vào thành phố Houston vào cuối tháng 8 thì đã các cái văn phòng tài chính địa ốc cũng đã phải đóng cửa trong thời gian trên. Doanh số của tháng 9 tăng 4,2% so với một năm trước đó. Mặc dù như vậy thì các nhà phân tích cho rằng là kết quả này là bởi vì ảnh hưởng, sự chậm trễ ảnh hưởng liên quan tới cơn bão. Nếu như cơn bão không đi vào thì có thể con số này sẽ cao hơn cả 4,2%. Người mua đã closing 6.913 căn nhà trong tháng 9 với cái giá trung bình là 232.000 Mỹ Kim và con số này tăng 5.5% so với năm ngoái. Đây là số liệu mới nhất của Hiệp hội các nhà môi giới địa ốc Houston cho biết. Theo Hiệp hội địa ốc thì tại các quận hạt lớn như là Harris, Fort Bend và Montgomery thì sự giảm hồi tháng 9 là bởi vì ảnh hưởng của cơn bão. Tuy nhiên thì nếu mà tính ra so với từ tháng 1 cho tới tháng 7 thì mặc dù là có sự sụt giảm, tuy nhiên vẫn xem là tương đối tích cực so với thị trường nhà đất của thành phố Houston tính cả nguyên một năm 2017. Ngoài ra thì cái nhu cầu cho thuê nhà cũng tăng lên. Ngoài việc là mua nhà thì rất là nhiều người cũng đang có nhu cầu tìm kiếm những cái nơi ở tạm thời khi mà những gia đình của họ đã phải di tản đi qua nơi khác khi mà những cái ngôi nhà đã bị ngập lụt nặng và cần phải được sửa chữa. Và đưa ra một vài con số cụ thể thì nhu cầu cho thuê nguyên cả một ngôi nhà single house thì đã đạt cái mức cao kỷ lục khi mà cái phần trăm thuê tăng là 83,6%. Và những cái người mà có nhu cầu thuê các cái căn apartment thì tăng lên 92,2%. Tính luôn cho cả một năm thì giá thuê tăng 7,9% lên khoảng là 1.886 Mỹ Kim cho một cái căn nhà single house. Còn apartment thì nếu mà tính ra cái số tiền để mà thuê hiện giờ thì lên tới là 1.601 Mỹ Kim. Một phần là bởi vì lúc này những cái khu apartment thì cũng đang có những nơi bị hư hại và cần phải sửa chữa, cho nên là cũng khá là khó khăn trong việc tìm kiếm. Thì theo những cái số liệu mới nhất đến từ các cái văn phòng địa ốc, thì một số cư dân bị ngập lụt đã mua nhà mới, trong khi thì vẫn còn một phần những người khác đang suy nghĩ, cân nhắc cái quyết định của họ, bởi vì họ đang chờ bảo hiểm lũ lụt giải quyết và bồi thường cái số tiền hư hại trước khi mà quyết định là nên dùng số tiền đó để mà mua hẳn một căn nhà mới hay là dùng để mà mướn những cái căn apartment. Các cái nhà đầu tư và các cái nhà xây dựng thì vẫn tiếp tục đưa ra những cái chương trình offer tốt dành cho những gia đình đang có ý định xây những ngôi nhà mới tại những nơi mới. Tuy nhiên thì những cái gia đình này khi được hỏi thì họ vẫn nói rằng là họ vẫn còn lo lắng rất nhiều. Bởi vì rằng là khi mà cái bản đồ mới về các cái nơi bị lũ lụt được đưa ra thì cũng không có hoàn toàn được xem là 100% chắc chắn. Bởi vì chúng ta biết trong cái trận lũ lụt vừa qua thì coi như lần là 500 năm mới bị một lần và gần như 80% những cái khu trong thành phố Houston đã bị ngập lụt. Trong đó có những khu từ trước tới giờ chưa bao giờ bị ngập lụt, cho nên rằng là vẫn còn rất là nhiều người đang cảm thấy phân vân là không biết nên ở ngay thành phố Houston hay mặc dù đi xa hơn, tuy nhiên có thể thì sẽ ở những cái vùng đất cao hơn và do bảo hiểm hoặc là khiêu. Sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và xin mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ năm thật nhiều niềm vui bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.